Chào mừng quý vị đến với The Deep Dive. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một cái cảm giác chắc nhiều người gặp phải lắm này. Dành cả cuối tuần ngủ nướng ấy, ngủ cho đã luôn. Thế mà lúc dậy người cứ nặng trịch, đầu óc thì lơ mơ, còn tệ hơn cả ngày đi làm ấy chứ.
À vâng, chính xác ạ. Nhiều người cứ nghĩ là mình lười thôi, nhưng mà thực ra là có nguyên nhân khoa học cả đấy.
Đúng rồi, không phải lười đâu. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải mã cái hiện tượng này.
Vâng, dựa trên một bài phân tích khá là chi tiết thì có hai thủ phạm chính gây ra cái chuyện này. Một là cái gọi là quán tính giấc ngủ, tức là cái cảm giác say ngủ, ngái ngủ khi mới dậy. Và hai là đồng hồ sinh học trong cơ thể mình bị xáo trộn.
Quán tính giấc ngủ, nghe thì lạ ta nhưng mà cảm giác thì quen lắm. Chính là cái kiểu người cứ đờ đẫn, não chưa muốn hoạt động, làm gì cũng vụng về, phải không?
Đúng là nó đấy ạ. Người thì uể oải này, khó tập trung, phản ứng cũng chậm hơn, chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp thôi. Thường thì nó kéo dài độ 15 phút đến 1 tiếng, nhưng mà nếu mà thiếu ngủ nhiều quá ấy, thì có khi đến 2 tiếng hoặc hơn.
2 tiếng lận cơ à? Thế nguyên nhân cốt lõi là gì?
Cái mấu chốt là do mình bị đánh thức một cách đột ngột khi đang ở trong giai đoạn ngủ sâu nhất, nó gọi là giấc ngủ sóng chậm N3.
À, N3. Tôi nhớ là giấc ngủ có mấy chu kỳ mấy giai đoạn đấy nhỉ?
Vâng, đúng rồi. Một chu kỳ khoảng 90 đến 120 phút, gồm có NREM, N1, N2, N3 và REM. Thì cái N3 này là sâu nhất, cực kỳ quan trọng để cơ thể phục hồi về mặt thể chất. Lúc đó não gần như là offline luôn.
Offline luôn. Thế nên đang offline mà bị réo dậy đột ngột thì chắc là sốc lắm.
Chuẩn luôn ạ. Vì trong N3, nhịp tim, huyết áp, sóng não, mọi thứ đều chậm và thấp xuống. Bị dựng dậy lúc đó thì hệ thần kinh nó chưa kịp thích ứng, gây ra cái cảm giác lơ mơ kéo dài. Thậm chí nếu mà bật dậy ngay lập tức ấy, có khi còn thấy choáng váng nữa cơ. Nguy hiểm cho người có bệnh tim mạch huyết áp lắm.
Thế thì có phải là khi mình thiếu ngủ cả tuần thì cuối tuần cơ thể sẽ cố ngủ bù cái giai đoạn N3 này nhiều hơn không?
Chính xác ạ. Cơ thể nó thông minh lắm. Nó sẽ cố gắng trả nợ cái giấc ngủ sâu mà nó thiếu.
Nhưng mà như thế thì lại thành ra là lại càng dễ bị đánh thức đúng cái lúc không nên nhất. Nên kết quả lại là mệt hơn à?
Đó chính là cái nghịch lý đấy ạ. Mình cố ngủ bù nhưng lại vô tình làm tăng nguy cơ bị say ngủ nặng hơn do thức dậy sai thời điểm. Rất thú vị đúng không?
Đúng là trớ trêu thật. Nhưng đó mới là một phần thôi nhỉ? Còn cái yếu tố thứ hai nữa?
Vâng, là cái đồng hồ sinh học của mình nó bị lệch đi.
Cái hệ thống hẹn giờ 24 tiếng tự nhiên trong người mình ấy à?
Đúng rồi ạ. Cái đồng hồ này nó điều khiển hết. Từ chuyện buồn ngủ lúc nào, tỉnh táo lúc nào, rồi cả hormone nữa như là melatonin là mình buồn ngủ, cortisol giúp mình tỉnh táo, rồi nhiệt độ cơ thể, trao đổi chất.
Và cái gì điều chỉnh cái đồng hồ này mạnh nhất? Hình như là ánh sáng.
Chuẩn luôn ạ. Ánh sáng, nhất là ánh sáng buổi sáng. Nó giống như cái nút reset ấy. Nó báo cho não ngừng tiết melatonin và tăng cortisol để mình tỉnh. Còn bóng tối thì ngược lại, kích thích melatonin.
Vậy thì khi mà lịch ngủ cuối tuần nó khác xa ngày thường. Ví dụ ngày thường dậy 6 giờ sáng, cuối tuần ngủ tới tận 10 giờ trưa. Đấy là đang làm rối cái đồng hồ này lên.
Chính xác. Người ta gọi đó là lệch múi giờ xã hội, social jet lag đấy ạ. Nó làm cái đồng hồ sinh học của mình bị đẩy lùi lại. Hậu quả là tối chủ nhật thì mắt cứ thao láo không ngủ được, nhưng sáng thứ hai đi làm thì lại vật vã, mệt mỏi.
À, ra thế. Nghe quen lắm.
Vâng, mà cái tình trạng này kéo dài ấy ạ, nó không chỉ gây mệt trước mắt đâu, mà về lâu dài còn liên quan đến nhiều nguy cơ sức khỏe khác nữa. Nào là kháng insulin này, huyết áp cao, béo phì, tiểu đường loại 2, rồi cả bệnh tim mạch nữa. Vì cơ thể nó cứ phải chịu căng thẳng liên tục ấy mà.
Nghe cũng đáng lo ngại đấy. Thế ngoài hai cái lý do chính này ra, liệu còn nguyên nhân nào khác khiến ngủ nhiều mà vẫn thấy mệt không? Mình chỉ cần lướt qua thôi.
À, có chứ ạ. Đôi khi mệt mỏi kéo dài có thể là dấu hiệu của một số vấn đề khác. Ví dụ như là rối loạn giấc ngủ tiềm ẩn, như ngưng thở khi ngủ, hội chứng chân không yên. Hoặc là do lối sống, như là bị mất nước, dinh dưỡng kém, thiếu sắt, thiếu B12 chẳng hạn. Hay thậm chí là do bệnh lý nền như suy giáp, trầm cảm, lo âu, hội chứng mệt mỏi mãn tính. Nếu mà thấy mệt dai dẳng quá thì nên đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân ạ.
Rồi, vậy thì giải pháp là gì? Giả sử sáng dậy thấy người cứ lơ mơ, có cách nào cấp cứu tạm thời không?
Có vài mẹo khá hay để mình chống lại cái quán tính giấc ngủ tức thời ạ. Ngay khi vừa tỉnh dậy, điều quan trọng nhất là tiếp xúc với ánh sáng. Kéo rèn ra, mở cửa sổ hoặc bước ra ngoài hiên nếu được.
Ánh sáng tự nhiên buổi sáng ấy là?
Vâng. Rồi uống một cốc nước, vận động nhẹ nhàng một chút, kiểu vươn vai duỗi người tại chỗ thôi. Rửa mặt bằng nước mát cũng giúp tỉnh táo nhanh hơn đấy.
Thế còn cái coffee nap thì sao? Tôi thấy bài viết có nhắc tới là uống cà phê xong rồi đi ngủ ngắn 20 phút.
À, đúng rồi ạ. Đấy là một mẹo khá thú vị, kết hợp tác dụng của caffeine và giấc ngủ ngắn. Caffeine mất khoảng 20 phút để ngấm, thì mình tranh thủ chợp mắt đúng lúc đó. Khi tỉnh dậy là vừa tỉnh nhờ ngủ ngắn, vừa tỉnh nhờ caffeine.
Cái lịch múi giờ xã hội kia.
Về lâu dài thì cái quan trọng nhất, cái quy tắc vàng luôn á, đó là sự nhất quán. Cố gắng đi ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần luôn ạ.
Kể cả cuối tuần. Cái này thì đúng là thử thách đây. Ai mà chẳng muốn ngủ bù cuối tuần cơ chứ.
Vâng, nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Nhưng mà đó là cách hiệu quả nhất để giữ cho đồng hồ sinh học của mình đi đúng nhịp.
Còn gì nữa không? Ví dụ như phòng ngủ, ánh sáng xanh từ điện thoại.
Chắc chắn rồi ạ, môi trường ngủ rất quan trọng. Cần tối, yên tĩnh và mát mẻ. Rồi thì hạn chế ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính bảng, tivi trước khi ngủ ít nhất 1 tiếng. Tránh uống cà phê, trà đặc hay rượu bia vào buổi tối nữa.
Thế còn ngủ trưa thì sao? Có nên không?
Ngủ trưa thì cũng được ạ, nhưng nên là giấc ngủ ngắn thôi, gọi là power nap, khoảng 20-30 phút là đủ. Và quan trọng là không nên ngủ trưa quá muộn, kẻo lại ảnh hưởng đến giấc ngủ buổi tối.
Ok, vậy tóm lại nhé. Cái cảm giác uể oải, vật vã sau khi ngủ một giấc tưởng là dài, tưởng là sướng ấy, thường là do 2 chuyện chính. Một là quán tính giấc ngủ, vì bị lôi dậy khỏi giấc ngủ sâu N3. Hai là lệch múi giờ xã hội, do lịch ngủ ngày thường với cuối tuần khác nhau quá.
Vâng, đúng vậy ạ. Và nếu mà phải đúc kết lại 2 lời khuyên cốt lõi nhất từ bài phân tích này, thì có lẽ là thứ nhất, cố gắng sống thuận theo tự nhiên hơn, tức là tiếp xúc nhiều với ánh sáng ban ngày, nhất là buổi sáng, và giảm bớt ánh sáng nhân tạo vào buổi tối. Thứ hai, và có lẽ là quan trọng nhất, ưu tiên sự nhất quán hơn là thời lượng ngủ bù. Giữ lịch ngủ đều đặn hàng ngày, kể cả cuối tuần, sẽ tốt hơn nhiều so với việc ngủ bù một cách không khoa học đâu ạ.
Rất rõ ràng. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi. Và đây là một câu hỏi cuối cùng để mọi người cùng suy ngẫm thêm này. Thay vì cứ dồn nén mệt mỏi cả tuần, rồi chờ cuối tuần để ngủ bù theo kiểu có thể gây phản tác dụng như mình vừa bàn, thì liệu việc học cách lắng nghe cơ thể mình ngay trong ngày, nhận ra các tín hiệu mệt mỏi sớm và cho phép bản thân những khoảng nghỉ ngắn có phải là một chiến lược quản lý năng lượng bền vững và hiệu quả hơn không nhỉ?